Chương 40, cứ điểm, Lý Tiên Sinh, cơ trưởng chuyến bay tự mình đi vào khoang máy bay. Vì vậy, Lý Diệu nhìn về phía hắn. Cơ trưởng nói, Lý Tiên Sinh, buổi tối hôm nay, máy bay còn phải về căn cứ Paris, đi tiếp đến căn cứ Washington DC, cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở lại đây nửa giờ nữa. Sau nửa giờ, nếu Lý Tiên Sinh không cho vị trí chính xác đáp xuống, chúng ta chỉ có... Lý Diệu, nhượng, mày nói ta hiểu, mỗi máy bay chở khách đều vô cùng quý giá, là vũ khí chiến lược của quốc gia. Không có khả năng để cho Lý Diệu tiêu phí một thời gian dài. Tại thời điểm Lý Diệu đang vô cùng phiền não, La Phong lại đang rất thoải mái. Kỳ thật, ngày 18, tại căn cứ Paris, Lý Diệu chờ ba vị chiến thần gia nhập cùng pháo laser nên hao phí không ít thời gian. Lúc Lý Diệu xuất phát đã là ngày 58. Vùng trung bộ đại lục châu Úc, trong một quả núi, trong dãy núi này có một đàn quái thú tập trung, chính là đàn viên hầu. Khi, trong một huyệt động tối, La Phong dựa lưng vào ghế dựa, xem xét lại vật liệu quái thú ở đáy ba lô, hôm nay định giết thủ lĩnh đàn khỉ này, chập chập, không hổ là ba miền bất dữ, số lượng quái thú nhiều hơn, quái thú lĩnh chủ cũng nhiều hơn. Đến đây đã 4 ngày, nhưng mới săn bắt thành công một con quái thú, lại còn là lĩnh chủ cấp sơ đẳng. Khó trách đều nói quái thú lĩnh chủ, đánh đã khó, đánh chết lại càng khó hơn, La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đường đường, là tinh thần nhiệm sư, thủ đoạn so với võ giả bình thường quỷ dị hơn nhiều, nhưng 3 ngày trước, hắn đã tìm được 11 đầu quái thú lĩnh chủ, nhưng mỗi đầu quái thú lĩnh chủ gian xảo vô cùng. Một khi thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy. La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao cũng có hạn chế giới hạn, trong phạm vi 50m là tối đa thì mức hao phí tinh thần niệm lực ít, tới 100m còn có thể miễn cưỡng duy trì uy lực cực mạnh. Nhưng bởi vì khoảng cách xa, hao phí tinh thần niệm lực cũng lớn, cho nên ở khoảng cách xa, uy lực nhanh chóng giảm xuống. Mà quái thú lĩnh chủ thân thể vừa động, chính là ở ngoài 100m. Tấn công 11 con quái thú lĩnh chủ mới đánh chết được một con. Đấy là ta còn là tinh thần niệm sư, khó trách nhóm chiến thần đều có tiền lệ. Tình nguyện đi giết thủ tướng cao cấp còn hơn chống lại quái thú lĩnh chủ. La Phong cầm túi nước, uống vài ngụm, sau đó đem mọi thứ thu lại, đeo ba lô lên. Tay cầm huyết ảnh chiến đao, tấm chắn, cẩn thận xuất phát. La Phong đi dọc theo một ngọn núi đen, đột ngột nhảy lên, trực tiếp phóng qua khoảng cách 70-80m. Nhảy tới một ngọn núi khác phía trên, sau đó tiếp tục chạy như bay. Lúc thì bật lên, lúc thì chạy nhanh, làm ra những động tác phiêu giật không thể tưởng tượng, chạy trên núi như trên đất bằng. Ồ, La Phong chợt dừng lại, ngồi chồm hổm trên một vách núi đen tới rồi. La Phong nghe rõ tiếng ồn ào, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, trong hẻm núi, ngập tràn các loại quái thú viên hầu. Chỉ liếc qua cũng thấy tuyệt đối tới vạn con. Dựa theo kinh nghiệm La Phong mấy ngày nay săn bắt quái thú, dãy núi này thế lực lớn nhất chính là bọn viên hầu này. Trong đàn viên hầu chỉ có 3 con quái thú lĩnh chủ, con đầu đàn là lĩnh chủ cao cấp, có thể nói là đàn lớn nhất vùng núi này. La Phong cũng không biết tên ngọn núi, tạm gọi là núi viên hầu. À, hôm nay con đầu đàn của đàn viên hầu là cấp lĩnh chủ kim cương viên, sao lại không đến? La Phong cẩn thận quan sát, trong rất nhiều viên hầu ở hẻm núi, có 2 con viên hầu cực lớn, toàn thân phủ bộ lông tím. Toàn thân phủ bộ lông tím, chính là loại viên hầu xếp hạng nhất, đại lực ma viên, đại lực ma viên tuy rằng xếp hạng nhất, nhưng thực lực cũng chỉ là lĩnh chủ sơ cấp. Trống, một tiếng giống chói tai vang lên, như muốn xé rách bầu trời. Lập tức cả đàn viên hầu xôn xao hẳn lên, chỉ thấy phía dưới khoảng 20 em. Một viên hầu to lớn, toàn thân bao trùm một tầng giáp màu vàng, trong tay nắm một con mãng xà màu bạc dài hơn 30 em. Nơi nó đi qua, tất cả quái thú viên hầu đều tránh qua một bên. Lập tức 2 con đại lực ma viên hầu chạy tới nhịn bợ. Sống, viên hầu to lớn đi tới đài cao bên trong, đặt mông ngồi xuống. Bên đầu mãng xà trong tay đột ngột xé toạc, rầm, mãng xà bị xé thành 2 đoạn, máu tươi phun tung tóe. Nhất thời ngàn vạn quái thú viên hầu hưng phấn kêu to. Viên hầu to lớn kia tùy ý ném mảnh thi thể mãng xà trong tay. 2 đầu đại lực ma viên lập tức hưng phấn, bắt đầu chén thịt mãng xà. Mà viên hầu to lớn ngồi ở trên, thông khoái cắn một miếng to, mặc cho máu mãng xà chảy ròng ròng trên lân giáp, cũng không thèm quan tâm. Đương nhiên kìa, là ngân điện mãng, ta không giết được nó. Không ngờ nó lại bị kim cương viên này giết chết. Đang ngồi lén lút trên vách đá, La Phong khiếp sợ. Quái thú lĩnh chủ sơ cấp ngân điện mãng là một trong 11 con quái thú lĩnh chủ La Phong đối phó lúc trước. Chẳng qua ngân điện mãng quá mức giả hoạt, hơn nữa dưới trướng lại có rất nhiều mãng xà quấn lấy La Phong, nên La Phong không có thành công. Không nghĩ cuối cùng lại bị lĩnh chủ cao cấp kim cương viên giết, chỉ có thể khiến hắn nghĩ là mình là võ giả bình thường mới có thể bất ngờ ra tay. La Phong thầm nghĩ, kim cương viên trong quái thú viên hầu xếp hạng nhì. Kỳ thật, quái thú viên hầu chủ yếu chia làm 2 loại, một loại viên hầu lông dài, một loại viên hầu lồng giáp dài. Trong loại viên hầu lồng dài, đại lực ma viên là cấp cao nhất, mà trong loại viên hầu lân giáp dài, kim cương viên là cấp cao nhất, cấp bậc ngang nhau. Đại lực ma viên so với kim cương viên mạnh hơn một chút, nhưng lĩnh chủ cao cấp kim cương viên mạnh vô cùng, tốc độ cực nhanh, phòng ngự kinh người, không dễ chọc vào a. Sát chiêu của ta là dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao đánh chết hắn, nhưng nếu chỉ đả thương mà không giết được, hắn thấy tính mạng nguy hiểm, khẳng định là chạy trốn. Một khi trốn, ta chắc chắn không bắt được. La Phong rất rõ ràng, mình chỉ có cơ hội duy nhất. Nếu nghe lần đầu tiên mà không giết được kim cương viên cái này, gọi là một phát ăn ngay, kim cương vương sẽ không cho cơ hội thứ hai. Trong hẻm núi, vô số quái thú viên hầu kêu vang trời, ba con viên hầu lĩnh chủ đang ăn thịt ngân mẹ mảng. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen phàm phất như con báo từ trên cao bắn xuống dưới, trực tiếp một chân dẫm lên đầu một quái thú viên hầu, bồng một tiếng, thân thể quái thú viên hầu này trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe. Nương theo lực phản chấn kinh người này, La Phong lại như một tia chớp hướng về phía trung tâm đàn viên hầu. Nơi đây có ba con lĩnh chủ, giống hai con đại lực ma viên phẫn nộ xít lên. Nhất thời phía dưới rất nhiều viên hầu cấp thú tướng cùng vô số viên hầu thú binh điên cuồng vây bắt La Phong. Cút mau! La Phong hai tròng mắt như điện, thân thể như gió, nhanh chóng đi tới huyết ảnh chiến đao trong tay Hoàng khắc hóa thành đạo thiểm điện phích lịch. Một luồng điện quang xẹt qua, từng con quái thú viên hầu bị cắt đôi, máu tươi tung tóe, thân thể bay loạn trong phòng thí luyện. La Phong từng lấy thực lực đối mặt với vô số quái thú vây công đều có thể chống đỡ được, mà hiện tại đối mặt quái thú cấp thú tướng, thủ binh ngăn trở, căn bản là trực tiếp nghiền nát. Nơi La Phong đi qua, các mảnh thi thể vùng vãi, máu tươi nhiễm đỏ trang phục chiến đấu. La Phong đột ngột dẫm nát một con viên hầu, trực tiếp nhảy về phía trung tâm. Dẫm phía trên đài cao, kim cương viên lĩnh chủ tùy ý nắm một tảng đá, sau đó bay thẳng đến phía La Phong, đột ngột đập xuống. Lấy kích thước bàn tay kim cương viên, tảng đá kia có đường kính ước chừng 1 mét. Tảng đá to như vậy, tựa như đạn pháo, cơ hồ bay tới trước mặt La Phong. Tảng đá tạo thành áp suất cực mạnh, khiến không khí xung quanh chấn động. Theo lý thuyết, La Phong có thể thông qua tinh thần niệm lực từ bên sườn tảng đá đập mạnh làm nó đổi hướng, nhưng La Phong không muốn bại lộ tinh thần niệm lực. La Phong giữa không trung cố gắng cúi thấp người, đồng thời tấm chắn đặt chích ra, tảng đá va vào tấm chắn bay ra ngoài. La Phong rơi xuống phía dưới đàn viên hầu, vừa lọt vào trong đàn thú, nhất thời mưa máu đầy trời. La Phong trong khoảnh khắc giết chết hơn 10 con viên hầu xung quanh. Tiếp theo, thân hình chợt lóe hướng về phía đài cao. Oanh oanh oanh, liên tiếp 3 tảng đá lớn bị kim cương viên ném tới. La Phong thi triển thân pháp hoàn mỹ cấp, phảng phất như làn khói xanh, như một tia chớp né tránh 2 tảng đá, mượn lực đón đỡ tảng còn lại. Vù, không khí đột một chấn động, thậm chí đồng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Nắm tay, La Phong trong khoảnh khắc tránh khỏi 3 tảng đá lớn, chợt thấy một bàn tay to như tảng đá bao trùm trong lân giáp màu vàng bay tới trước mắt. Kim cương viên kia trong nháy mắt từ phía đài cao vung một quyền tốc độ cực nhanh tới La Phong. Hai mắt kim cương viên tràn đầy băng giá. Nhân loại khốn kiếp, nó đã lâu không có giết người, chẳng qua đối với tất cả quái thú cường giả mà nói, loài người là đối thủ chung, mà nó cũng tin tưởng rằng hắn tính chuẩn một đấm này vừa vặn xuất hiện tại thời điểm mấu chốt. Nhân loại trước mặt tuyệt đối không kịp trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là một đấm của lĩnh chủ cao cấp kim cương viên, chính là võ giả chiến thần cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Chờ người đã lâu, tự nhiên lại tới, La Phong đối mặt với một đấm này, cũng hà cười. Vù, thân hình La Phong chợt lắc lư quỷ dị, trên cơ thể trong tình huống không thể mượn lực, chợt quỷ dị phản phất như lá cây bị gió thổi, trực tiếp né tránh một đấm đáng sợ của lĩnh chủ kim cương viên này. Ồ, lĩnh chủ kim cương viên chấn động, nhân loại này làm thế nào tránh, có thể né tránh, chẳng lẽ là nhân loại đặc thù? Căn bản không để cho lĩnh chủ kim cương viên tự hỏi, La Phong sử dụng tinh thần niệm lực né tránh trong nháy mắt. Xoát 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 xoát, 6 thanh phi đao màu đen, 2 thanh phi đao cấp SS, 4 thanh cấp S, 6 đạo thiểm điện bắn tới, mục tiêu là thủ cấp lĩnh chủ kim cương viên. Ôi, lĩnh chủ kim cương viên hai mắt trợn trừng, vùng tay phải lên, trong khoảnh khắc biến thành bàn tay to lớn, trực tiếp đánh về phía La Phong. Đồng thời tay che hắn nhanh như chớp che trước mặt, thân thể hơi nghiêng đi, phốc phốc phốc, 3 chui phi đao đâm vào bàn tay trái, chỉ đâm vào bên ngoài, một tia máu đỏ nhiễm hồng bàn tay, phốc phốc phốc, 2 thanh phi đao đâm vào đầu kim cương viên, trong đó một cái đâm nút nửa lưỡi, bị cơ mặt cản lại, không thể đâm tiếp. Thanh phi đao còn lại đâm vào đầu bị xương đầu cứng rắn cản lại, phốc, thanh phi đao còn lại bay sát cổ kim cương viên, tạo thành một vết thương lớn, máu tươi phun ra như suối. Lĩnh chủ Kim Cương Viên cực kỳ phẫn nộ, phát ra tiếng rít gào.